Bạn đang lắng nghe talk show Nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Nguy là cơn bão trong thương trường, cơ là vận hội của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua?
Xin chào và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình Nguy cơ. Tôi là Nguyễn Phi Vân và sẽ là người dẫn chuyện trong chương trình hôm nay. Hôm nay thì có lẽ là một cái số mà chúng ta nên quay lại nói về những cái điều cơ bản nhất, đó là nói về con người. Bởi vì con người có lẽ là một trong những cái vấn đề nhức đầu nhất trong tất cả các doanh nghiệp, lớn hay nhỏ, dù là lớn hay nhỏ, nhưng cũng là tài sản quý giá nhất để đưa doanh nghiệp đến những cái tầm cao mới. Vậy thì con người sẽ nhìn ra như thế nào, văn hóa sẽ nhìn ra như thế nào trong một tổ chức để giúp cho tổ chức đó phát triển đây. Mời các bạn quay trở lại với chương trình với một vị khách mời rất là đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay là chị Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Phát triển Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp của Quỹ Đầu tư Mekong Capital. Xin chào Minh Giang.
Rồi, xin chào chị Vân.
Nguyễn Thị Minh Giang từng là tư vấn viên nhân sự cấp cao của Navigos Group, công ty cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu Việt Nam. Năm 2010, Minh Giang tham gia vào Mekong Capital từ vị trí nhân viên phòng nhân sự. Với sự tận tâm và nỗ lực, chị đã thăng tiến trở thành Tổng Giám đốc Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp. Mekong Capital không chỉ nổi tiếng với những thương vụ đầu tư thành công như Thế giới di động, P&G, Golden Gate, hay gần đây là sự trỗi dậy của các thương hiệu Pharma City, Pizza 4P hay F88, mà còn ghi dấu ấn khác biệt tại thị trường Việt Nam với những câu chuyện truyền cảm hứng. Mekong Capital đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư, đặc biệt trong mảng xây dựng con người và văn hóa, với sự hỗ trợ đắc lực từ Minh Giang. Từ việc tuyển dụng nhân sự cấp cao, xây dựng thành công đội ngũ ưu tú, cho đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, giúp các doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa tầm nhìn. Ngay những ngày đầu năm 2021, Mekong Capital đã ra mắt quỹ MEF4 với quy mô 246 triệu đô la Mỹ, tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Với góc nhìn của nhà đầu tư, đâu sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp? Và liệu COVID-19 có dịch chuyển tầm nhìn và cách thức xây dựng con người cũng như văn hóa doanh nghiệp trong tương lai? Góc nhìn nguy cơ của Minh Giang và host Nguyễn Phi Vân sẽ được chia sẻ trong talk show ngày hôm nay.
Vì sao mà quỹ Mekong Capital lại có một tổng giám đốc mà về phát triển nhân tài và văn hóa? Nó là một cái vị trí mà rất là ít nhìn thấy.
Và thật ra là đúng là Mekong Capital, cái cách thức mà tiếp cận từ gọi là mình chọn lựa những công ty mình đầu tư, rồi cho đến lúc mà mình giúp các công ty hay là tạo ra giá trị cho các công ty, thì cái yếu tố con người là luôn được đặt lên hàng đầu, con người và văn hóa.
Khi chọn một doanh nghiệp để đầu tư vào thì yếu tố con người được đưa lên hàng đầu. Minh Giang có thể nói rõ hơn là yếu tố con người đó nó nhìn ra làm sao trong con mắt của nhà đầu tư không?
Giang hiện tại giờ cũng đang tham gia vào trong cái phòng gọi là trong cái phần mà thẩm định các công ty mà các doanh nghiệp mà đầu tư của Mekong Capital đầu tư, thì Giang cũng sẽ chịu trách nhiệm trong cái chuyện gọi là mình sẽ phỏng vấn và tìm hiểu về yếu tố con người. Đây là đầu tiên nha chị Vân. Đầu tiên đó là cái giá trị, cái cốt lõi mà cái người CEO và người founder đó đang theo đuổi. Gọi là cái tính cách của con người đấy và cái đam mê hay là cái mục tiêu của cái người CEO founder đó như thế nào. Rồi sau đó là Mekong Capital, đội ngũ bên Giang rất là đánh giá cao cái việc là liệu người CEO và người founder đó, bản thân họ có phải là một cái người mà có một cái sự lắng nghe cởi mở và ham học hỏi để mà thay đổi cái mới hay không. Tại vì cái chuyện mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp sau này nó đều bắt đầu từ cái người CEO và người founder. Thì nếu như người CEO founder đó họ không có phải là cái người mà gọi là sẵn sàng để mà họ sẵn lòng để mà người ta thay đổi hay là họ gọi là tiếp thu những cái mới thì nó rất là khó. Thì cho nên là cái việc mà quyết định đầu tư hay không đầu tư á, bên cạnh những cái con số trên financial model về cái loại về công ty, về kinh doanh vân vân, thì cái gọi là cái vai trò của cái người leader và cái việc họ thực hành sự lãnh đạo nó rất là quan trọng. Rồi liệu cái người CEO founder đó người ta có sẵn lòng để mà người ta họ tin cậy, để mà người ta giao quyền hay không? nghĩa là Giang đang nói là vẫn là yếu tố con người để mà người ta có giao quyền hay không, rồi cái người CEO founder đó người ta có sẵn lòng để mà người ta tuyển dụng những cái vị trí nhân sự cấp cao hay không, hay là họ chỉ có muốn sử dụng những cái người mà hoặc là trong gia đình mình hay là mình đã quen nhau lâu rồi.
Như vậy cái tỷ trọng mà của con người đó nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái quyết định đầu tư của mình Giang?
Cái này thì Giang thật ra là Mekong Capital chưa có bao giờ mà tự Giang chưa về chia ra một cái tỷ trọng như vậy, nhưng mà Giang nghĩ là nếu như mà cho trong bản thân cá nhân của Giang thôi đó, thì Giang nghĩ là nó cũng phải chiếm khoảng gọi là 70.
Wow, 70% trong một cái quyết định đầu tư của một cái...
Tại vì Giang đã từng trong cái phòng thẩm định đầu tư là tụi Giang đã từng, Mekong Capital đã từng gọi là mình quyết định là mình sẽ không đi tiếp với một vài cái công ty, cho dù là nhìn số má hay là có vẻ như là tiềm năng và trong cái ngành đó rất là lớn, nhưng mà khi mình nhìn lại đội ngũ của họ hay là về vai trò và thực hành sự lãnh đạo của người CEO founder đó, nó không có giống như những cái tiêu chí mà nãy giờ Giang chia sẻ, thì có thể là, và tự Giang cũng đã từng luôn, là đã từng reject cái điều đó.
Có khi nào mình thẩm định mình thấy ok hết rồi, xong mình đầu tư rồi, xong sau đó sau một thời gian làm việc mình mới thấy là con người này không phù hợp với lại cái hành trình của mình không?
Dạ có chứ chị. Dạ có chứ ạ. Nhưng mà thật ra là cũng là một cái may mắn. Mekong Capital đến giờ là, nói may mắn thì cũng không đúng, tại vì thật ra là Mekong Capital đến nay là 20 năm ở thị trường Việt Nam. Và có xảy ra những cái trường hợp như là chị Phi Vân nói, và cũng Mekong Capital cũng gọi là cũng học từ những cái bài học xương máu và nước mắt của mình. Chứ thật ra nếu như quý vị mà thấy những cái, như chị Phi Vân rồi thấy những cái khoản đầu tư mà nó thành công như là Thế Giới Di Động, Golden Gate, rồi xong là những cái công ty mới gần đây là giống như F88, Pharma City, Pizza 4P. Thật ra nó là một cái hành trình trong vòng 20 năm gọi là trả giá cũng rất nhiều bài học và cũng đau thương.
Cho chị Phi Vân quay trở lại nói về vấn đề Covid một chút xíu. Không biết là những cái vấn đề về con người và phát triển văn hóa doanh nghiệp trước và sau Covid nó có cái gì khác nhau hay không? Nó có những cái chất xúc tác gì làm cho việc phát triển văn hóa doanh nghiệp cũng như là phát triển con người nó trở nên được đặt nặng hơn đối với doanh nghiệp Việt Nam sau Covid hay không?
Để mà trả lời cái câu hỏi này của chị Vân thì Giang nghĩ là Giang sẽ mượn cái câu của chị Dung, người chị cả của gọi là PNG, thì chị có nói rằng là sau tất cả rồi á thì cái còn lại thứ duy nhất là văn hóa doanh nghiệp. Và trong cái quá trình, trong cái giai đoạn mà Covid-19, thực ra là Covid-19 là một cái phép thử hoàn hảo cho văn hóa doanh nghiệp. Tại sao? Là cũng có một số các công ty trả lương cao mà những cái nhân viên bên đấy người ta vẫn bây giờ vẫn đang kiện tụng, vẫn gọi là không phải trả lương cao mà người ta vẫn đang được trả lương đủ mà người ta vẫn đang kiện tụng trong cái giai đoạn này. Nhưng lại có một số các công ty rằng là họ lại không có trả lương cao, mà họ là những nhân viên đó họ lại sẵn lòng là họ bảo là ừ thôi em sẵn lòng là em giảm lương cho đến khi nào mà công ty mình bình thường trở lại. Thì tất cả cái đấy nó đều quay lại cái chuyện này là gọi là nó là Covid-19, nó chính là cái phép thử của văn hóa doanh nghiệp. Tại vì phép thử văn hóa doanh nghiệp chính là con người.
Và cái gì, cái DNA gì của những cái doanh nghiệp mà sau tất cả đó đã đứng vững và đã giữ vững được cái đội ngũ của mình cũng như là cái văn hóa trong công ty của mình, họ có cái DNA gì mà mình cần phải học hỏi?
Thực ra cái DNA quay lại thì Giang nghĩ là văn hóa doanh nghiệp thì không có đúng, không có sai. Nó sẽ tùy vào cái sự lựa chọn của mỗi cái người founder và người CEO đấy. Tại vì sẽ có những cái doanh nghiệp họ cũng sẽ không cần phải đầu tư vào văn hóa, không cần đầu tư với con người, họ mới có thể đạt được những cái kết quả về kinh doanh. Nhưng còn cái chuyện đi lâu dài hay là trường tồn không thì Giang không biết. Nhưng mà sẽ có một số các doanh nghiệp là người ta chọn rằng là cái yếu tố là con người sẽ đặt lên hàng đầu. Thì cái quay lại, nếu mà trả lời câu hỏi chị là DNA, thì Giang nghĩ rằng là cái DNA nó, cái này nó phải tùy thuộc vào cái người CEO và người founder, cái lựa chọn họ như thế nào. Tại vì Giang biết rất là nhiều các CEO và founder như anh Nguyễn Đức Tài, Thế Di Động, chị Dung, PNG, những người đó họ không phải đợi đến lúc mà Covid-19 rồi này nữa, mà ngay từ trước đó rồi, ngay từ lúc mà người ta họ đã thành, gọi là họ sáng lập ra công ty, thì người ta đã đặt cái yếu tố, họ đã hiểu một cái chuyện là đằng sau con số, behind the number, people and culture, đằng sau con số chính là con người và văn hóa. Thì họ đã gọi là tập trung vào đầu tư vào cái vào con người như thế. Thì nếu mà DNA đây thì em nghĩ là vẫn quay lại đó là cái sự lựa chọn của người CEO và người founder.
bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Mình doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam mình á, chắc là Minh Giang làm đầu tư nhiều thì Minh Giang sẽ thấy là cái số lượng của các bạn mà có nghĩ đến hoặc là có nghĩ đến sau đó có triển khai hoặc là có hành động để mà xây dựng con người và xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp là nó còn rất là thấp. Vậy thì nếu mà mình nói với những người mà ngày hôm nay đối diện với Minh Giang và nói rằng em, chị Minh Giang ơi, em rất muốn trường tồn, thì chị Minh Giang có một cái công thức bí mật hay là một cái gì để mà trao lại cho các bạn, để các bạn bắt đầu một cái tư duy mới về việc là chúng ta sẽ xây dựng văn hóa và con người ngay từ những ngày đầu tiên để doanh nghiệp chúng ta trường tồn hay không?
Trong cái câu trả lời của chị á, thật ra là nó trong câu hỏi của chị thực ra nó có câu trả lời rồi, đó là cái tư duy mới. Và Giang, trong cái cách thức mà tiếp cận đầu tư của Mekong Capital thì thật ra là Minh Giang rất là chú trọng vào cái chuyện là làm sao để chuyển hóa về tư duy. Bởi vì khi mà các CEO hay là các founder khi người ta thay đổi về cái tư duy, họ có một tư duy mới, họ có một cái sự nhận định mới về những cái về văn hóa doanh nghiệp, về con người, về đồng đội của họ, thì sau đó những cái hành động hay là những cái framework hay là cách thức mà họ làm sau đấy á, thật ra là họ có thể làm còn có khi còn tốt hơn những gì Giang tư vấn. Giang đã từng trải nghiệm rất là nhiều công ty và thì quay lại thì nếu mà chị hỏi Giang là cái gọi là cái lời khuyên hay là một cái công thức, thực ra là nó bắt đầu bằng cái chuyện mà mình thay đổi tư duy, mình có sẵn lòng mình đón nhận những cái tư duy mới hay không. Và nãy giờ thì chị em mình cũng chia sẻ rất là nhiều, thì chị Vân cũng có thể thấy rằng là làm văn hóa doanh nghiệp hay là chuyển hóa văn hóa doanh nghiệp nó nghe thì nó rất là đơn giản nhưng nó không dễ. Và trong kinh nghiệm của Mekong hay là các công ty trong danh mục của Mekong Capital hay là thậm chí là Giang cũng đã từng qua Zappos ở Mỹ hay là một cái công ty ở Thái Lan, họ cũng đã chuyển hóa văn hóa doanh nghiệp thành công, thì nó tốn mất ít nhất 3 năm kiên trì và liên tục trong vòng 3 năm. Và đương nhiên mà bắt đầu bằng cái chuyện mà thay đổi tư duy của người CEO founder, và sau đó là từ CEO founder rồi mới xuống đến gọi là cái lãnh đạo tiếp theo, cái lớp tiếp theo đó, rồi mới xuống gọi là toàn bộ trong công ty. Thì nếu mà nói về công thức thì Giang nghĩ là về văn hóa doanh nghiệp thì để mà chuyển hóa thì thật ra Giang không muốn đưa cái câu hao lắm, cái cách thức làm thế nào lắm, tại vì khi chỉ cần các bạn hay là có cái tư duy rồi thì các bạn sẽ nhiều cách để làm tốt hơn. Nhưng mà với Mekong thì bên Giang là gọi là tập trung rất là nhiều về cái chuyện là mình thay đổi tư duy rồi, mình ra giá trị cốt lõi rồi, mình ra hành vi rồi, nhưng làm sao những cái hành vi và những cái giá trị cốt lõi đó nó sống đây, là nó sống trong cái cách thức mình ra quyết định sống, chứ không phải là chỉ có treo trên tường cho nó đẹp. Thì bên Giang thì tập trung là thường là có ba cái khía cạnh. Thứ nhất là leadership, là về con người và đội ngũ lãnh đạo, họ là làm gương. Cái thứ hai là tự Giang hay gọi là quy trình hay là tất cả mọi thứ về hệ thống, nó phải xoay quanh cái tầm nhìn, xoay quanh cái mục tiêu và xoay quanh cái giá trị cốt lõi của công ty. Và cái thứ ba là mình tập trung vào mình truyền thông. Và trong đó cái trong cái phần mà quy trình và thay đổi về quy trình và cách tiếp cận thì cái mà quan trọng nhất đó chính là tuyển dụng và sa thải dựa trên những cái văn hóa mới. Thì bắt đầu nó mới có thể sống được và duy trì được.
Chị Phi Vân sẽ muốn hỏi thêm một câu quay trở lại cái chữ tư duy đó. Người ta nói là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thì làm sao mà bây giờ mình có bao nhiêu đó con người là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, làm sao để mà thay đổi tư duy của một con người để họ có thể tiếp nhận tất cả những thứ mới để mà thay đổi được cả cái vận mệnh của doanh nghiệp của mình trong thời gian sắp tới?
Thật ra không ai thay đổi được ai gì đâu chị. Cái này là Giang thật ra đây là một cái tin xấu đây, nghĩa là mình không thể thay đổi được ai, bản thân mình cũng còn khó thay đổi thì làm sao mình thay đổi được ai. Cho nên là cái gọi là làm sao mà bản thân giống như là ở đội ngũ Mekong Capital thì làm sao để mình tạo ra những cái không gian hay là những cái cơ hội để mà những cái người chủ doanh nghiệp đó, người ta họ trải nghiệm trực tiếp ở tại bản thân của họ. Trải nghiệm đây có thể gọi là có thể rằng là dẫn họ, giống như một trong hàng năm là Mekong cũng hay tổ chức những cái chuyến viếng thăm cho dẫn họ đi qua những cái công ty mà đã thành công trong ngành của họ rồi, và ngồi đó và nghe những cái người CEO và founder đó, người ta nói trời ơi, tôi bây giờ giá trị công ty tôi mỗi năm doanh thu mà 4 tỷ đô, mà bây giờ tôi lại đang làm tiếp tục chuyển hóa văn hóa doanh nghiệp. Nó chờ mình chưa được 4 tỷ đô mà giờ này mình còn không thèm làm. Hoặc là thực ra là cái trải nghiệm là nghe một chút xíu nó hơi đau thương, nhưng mà nhiều lúc là thậm chí là mình không làm gì hết, để họ tự thôi. Họ tự rồi xong khi mà họ vấp ngã, và hoặc là họ thất bại, hay là làm mê công, hay có một cái từ là khi mình gặp một cái sự cố thì họ tự họ sẽ thấy rằng là cần thiết là mình sẽ phải thay đổi. Nên con người không, em không nghĩ rằng là mình có thể là thay đổi khi mà tự bản thân họ thấy là nó cần thiết và họ được lôi cuốn để mà họ thay đổi.
Chính sự trải nghiệm trong cuộc sống và trong môi trường sẽ giúp cho họ thay đổi.
Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguyco để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Như vậy thì để lấy kết lại cái buổi hôm nay á, cho chị Phi Vân hỏi là đứng từ góc độ của Mekong Capital là một quỹ đầu tư rất quan trọng về con người, rất quan trọng về văn hóa, thì những cái doanh nghiệp mà các bạn đã đầu tư, các bạn đã chuyển hóa, giúp các doanh nghiệp này chuyển hóa cái văn hóa doanh nghiệp như thế nào, và cho đến ngày hôm nay những cái sự cố gắng đó nó có mang đến thành công hay không?
Dân sẽ kể cho chị Phi Vân nghe một cái câu chuyện. Đó là năm 2015 là Mekong Capital quyết định là đầu tư vào công ty F88, gọi là chuỗi cầm đồ, đúng không ạ? Và chị Vân và chắc là tất cả mọi người ở đây đều có thể hiểu rằng là khi mà nghe hai từ mà cầm đồ á, là lập tức sẽ có rất là nhiều những cái quan điểm nhận định về chuyện đấy. Thì năm 2015 thì lúc đó là Mekong Capital quyết định là đầu tư vào F88, và một trong những cái lý do rất là lớn vào thời điểm đó thực ra là mình quyết định là bởi vì là cái bạn CEO và founder và cái team leadership team bên đấy, ba bạn đều là những cái người rất là thông minh, rất cởi mở, và họ đều là những cái người mà mơ có một cái cuộc chơi rất là lớn. Và cái sứ mệnh của họ lúc đó là, Giang nhớ là sứ mệnh của họ là làm sao để mà thay đổi cái định kiến của cái ngành cầm đồ ở Việt Nam. Thì ban đầu trải qua rất là nhiều khó khăn trong vòng gọi là 3 năm đầu, cũng phải rất là nhiều thứ mà liên quan đến cái chuyện mà thay đổi tư duy. Tại vì thay đổi tư duy đi nó cũng không hẳn là có cái gì xấu hay là có gì sai, nhưng mà làm sao để mà các bạn gọi là tin vào bản thân mình, rồi tin vào cái sứ mệnh mà mình đang theo đuổi. Thì Mekong Capital cũng tổ chức rất là nhiều những cái khóa học, những cái khóa huấn luyện. Mekong Capital thì rất là chắc là cũng khá nổi tiếng về những cái khóa huấn luyện đấy. Khóa huấn luyện để mà làm sao mà bắt đầu từ cái người CEO và người founder đó để người ta có một cái tư duy mới. Rồi cũng bắt đầu là dẫn đi qua thăm một cái công ty ở bên Thái Lan mà họ đã trị giá công ty là 3 tỷ đô mà chung một cái ngành đó như thế luôn. Và bắt đầu họ mới thấy, càng ngày nữa họ mới trải nghiệm ra, đội ngũ lần nào mới trải nghiệm ra là wow, tất cả nó đều từ con người và từ cái chuyện mình phục vụ khách hàng, từ cái chuyện mà đội ngũ của mình tuyển dụng, mình sa thải, mình đào tạo. Và rất là vui là bây giờ là sau 5 năm thì cái chuỗi cầm đồ gọi là chuỗi về gọi là cầm đồ F88 mà là từ 10 cửa hàng bây giờ họ là 300 cửa hàng. Và một cái điều may mắn hơn đó là bây giờ Giang còn vừa mới đọc báo là Giang thấy cũng có rất là nhiều những cái doanh nghiệp khác cũng bắt đầu mở cái tiệm cầm đồ, nhưng mà họ lại mang cái phong cách rất là chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng rất là tốt. Thì rõ ràng là cái sứ mệnh đang được và là dần dần được hiện thực hóa, đó là mình thay đổi được cái định kiến về cái ngành cầm đồ. Và một cái điều mà gọi là tự hào hơn là hồi xưa là kể chị Phi Vân nghe là lúc đó là team Giang là chịu trách nhiệm tuyển dụng mà những vị trí nhân sự cấp cao bên đó, mà cứ hỏi á, mà cứ gọi là tuyển người về F88 làm cầm đồ, mọi người nghe cầm đồ mọi người bảo cái ngành gì mà nghe sợ vậy em, cái ngành này nó có liên quan tới xã hội đen không? Và hầu như mọi người rất là e ngại để mà vào mà làm. Và một cái điều mà bây giờ thì thật ra là cái văn hóa với cái sự phát triển của F88 và cái văn hóa doanh nghiệp mà họ xây cho đến giờ phút này là bên cái đội ngũ mà lãnh đạo của bên F88 là rất là tự hào, là bây giờ là toàn là những anh chị mà những cái tập đoàn lớn, ngân hàng rồi những tập đoàn lớn về và đầu quân cho F88. Và cái điều đó là Giang cảm thấy rất là happy và rất là tự hào.
Thì không biết là trước khi mình khép lại chương trình thì Minh Giang có muốn chúc cho các chủ doanh nghiệp của mình một điều gì đó có liên quan đến việc thay đổi tư duy hay là thay đổi cái văn hóa doanh nghiệp của mình hay không?
Thì Giang xin chúc cho toàn bộ các doanh nghiệp, cho dù là lớn là nhỏ, nhưng mà chắc là đối tượng chúng ta đang nói về SME và Startup. Thì Giang chúc cho các bạn là sớm gọi là gỡ bỏ nhanh những cái nỗi sợ, hay là những cái gọi là những cái sự gọi là mình nghĩ rằng mình biết quá nhiều rồi, càng ngày nó gọi là gỡ bỏ những cái đó nó nhanh hơn để mà mình có thể tiếp cận được nhiều cái tư duy mới. Và chúc cho các bạn có được cái sự thành công đột phá trong năm 2021. Xin cảm ơn ạ.
Câu chuyện của con người là câu chuyện có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nói hết được. Nhưng mà nãy giờ trong câu chuyện của chúng ta thì nó có những cái từ khóa như là trường tồn. Nghĩa là nếu chúng ta muốn xây dựng doanh nghiệp của mình đi xa và trường tồn thì chúng ta cần phải có một cái nền tảng về con người, về văn hóa rất là vững chắc để chúng ta có thể chở được những giấc mơ đi xa hơn. Nhưng mà tất cả những thứ đó thì nó đều bắt đầu từ chính cái tư duy và cái mong muốn của người lãnh đạo, của người sáng lập và của chủ doanh nghiệp cả. Cho nên Phi Vân rất mong là tất cả các chủ doanh nghiệp trong năm mới này sẽ bắt đầu suy nghĩ lại, có những sự phản tư để chuẩn bị, như là Minh Giang nói, là gỡ bỏ một số những cái hành trang cũ và chuẩn bị cho mình những cái hành trang mới để xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, xây dựng được nhân tài và mang cái hành trình của doanh nghiệp của mình đi xa hơn, đi đến trường tồn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Cảm ơn Minh Giang.
Cảm ơn chị Phi Vân.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show Nguy Cơ. Bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Nguy Cơ. Đừng quên, chúng ta có hẹn vào thứ 5 hàng tuần.